76 La Mã. Đuổi đi không cho thức ăn. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, Bạc Năng Đà nghĩ như vậy. Tỳ kheo Đạt Ma hứa với ta cùng đi, cho đến câu lại tố cáo tội của ta cũng như trên đã nói. Ta dùng pháp Tăng và Bà Thi Sa không căn cứ để hủy bán, cũng không thể làm tổn hại được. Nay ta lại nên dùng cách khác để trị ông ta. Bạc Năng Đà bèn đến chỗ Đạt Ma nói: Ông là đệ tử của tôi là thầy của ông. Trước đây ông vu khống tôi cũng vu khống ông. Nay chúng ta hòa giải nhau, đừng hiềm khích nhau nữa. Nhân đây chúng ta có thể như trước đây, cùng nhau đến các gia đình cúng nhiều thức ăn ngon. Đạt Ma liền hòa giải, theo thầy mà đi. Bạc Năng Đà liền dẫn đến nơi không có thức ăn. Nếu có ai đến mời thì nháy mắt ra hiệu bảo họ đi. Bạc Năng Đà tính toán trở về chùa trở lại là không kịp giờ. Liền sai khiến Đạt Ma nói: Nay chỗ này không có thức ăn, ông có thể về chùa. Đạt Ma đã đi rồi, Bạc Năng Đà đến gia đình đã mời, ăn nhiều thức ăn ngon. Đạt Ma về đến chùa thì đã quá ngọ. Sau khi Bạc Năng Đà ăn xong, trở về lại chùa hỏi Đạt Ma: Ông về có kịp ăn không? Thưa, không kịp. Bạc Năng Đà lại giả an ủi nói: Nay ông tuy mất một bữa ăn, ngày mai sẽ cho ông được một bữa ăn cực ngon. Sáng mai, Bạc Năng Đà lại cũng đến nói như trên, cho đến 3 lần như vậy, rồi nói với Đạt Ma: Những chỗ mà tôi dẫn ông đến đều là những nơi nhận được thức ăn ngon, mà không nhận được, sợ là ông đã bị kẻ bề trên quở trách hay thiên thần nổi giận, hoặc là do tội nghiệp của ông đưa đến. Ông đừng oán tôi, ông có thể mau trở về chùa để kịp giờ ăn. Đạt Ma vội trở về chùa, vẫn không kịp giờ. Mấy ngày liền đói lả không thể đứng dậy được. Bạc Năng Đà sau khi ăn xong quay về đến chỗ ở, lại hỏi: Ông về có kịp ăn không? Trả lời: Không kịp. Bạc Năng Đà liền nói: Ông đã lừa dối thầy nên phải bị trị như vậy. Sau này nếu ông còn làm nữa sẽ bị trị nặng hơn. Khi ấy, Đạt Ma mới biết bị thầy dối gạt, liền nổi giận la lớn: Tại sao tỳ kheo lại làm việc lừa dối này, khiến cho tôi 3 ngày chịu đói gần chết? Các tỳ kheo trưởng lão hỏi: Tại sao thầy la lớn vậy? Thưa, Bạc Năng Đà 3 ngày gây não con, khiến cho con bị đói. Các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Năng Đà: Ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói với tỳ kheo khác: Cùng tôi đến các gia đình, tôi sẽ cho thầy nhiều thức ăn ngon, nhưng rồi không cho mà lại bảo trở về, 3 vật đề. Có các tỳ kheo dẫn các tỳ kheo đến các gia đình mà không nhận được thức ăn, sanh tâm xấu hổ, bèn nghĩ như vậy: Ta sẽ không phạm 3 vật đề chăng? Đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Nếu tỳ kheo không vì gây não người khác, không nhận được thức ăn mà phạm 3 vật đề là điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói với tỳ kheo khác: Cùng tôi đến các gia đình sẽ cho thầy nhiều thức ăn ngon, vì cố ý gây xúc não nên không cho, lại khiến đi về, 3 vật đề. Có các tỳ kheo dẫn tỳ kheo nuôi bệnh đến các gia đình, vì tỳ kheo bệnh để xin thức ăn, sợ người bệnh quá dở ăn khiến trở về mau. Sau khi đã sai khiến rồi, liền sanh xấu hổ: Ta cố ý bảo về sẽ không phạm 3 vật đề chăng? Đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: Tỳ kheo nào không vì để ăn một mình nên sai khiến tỳ kheo khác về mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nói với tỳ kheo kia, cùng tôi đi đến các gia đình sẽ cho thầy nhiều thức ăn ngon. Đã đến mà không cho, lại nói như vậy. Ông đi đi, cùng ông hoặc ngồi hoặc nói không vui, để tôi ngồi một mình, nói một mình vui hơn, vì muốn gây não người kia. Ba vật đề. Nếu tỳ kheo gây não tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni, cho đến súc sanh theo kiểu này, đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni gây não tỳ kheo ni theo kiểu này, ba vật đề. Gây não thức xoa mana, sa di, sa di ni, cho đến súc sanh theo kiểu này, đột kiết la. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, gây não năm chúng theo kiểu này, đột kiết la. 77 La Mã. Hoại sắc y mới. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, số đông tỳ kheo cùng bạn đi vào nước Câu Tác La, gặp giặc cướp đoạt hết y bát. Sau đó đến chỗ một trạm tuần canh, vị chỉ huy tuần canh hỏi, các đại đức gặp giặc cướp ở chỗ nào? Trả lời, gặp giặc cướp ở chỗ đó. Những người tuần canh cùng nhau bàn, nếu nhà vua nghe các tỳ kheo gặp giặc cướp bị đoạt y bát, trong phạm vi trách nhiệm của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ bị tội. Liền nói với tỳ kheo, đại đức ở lại một chút, chúng tôi sẽ truy tầm bọn giặc này. Lính liền xuất quân truy tầm trong chốc lát đến chỗ đó, liền bao vây hai lớp, lục tìm thu lại được toàn bộ những y vật đó, nào là nhiễm y, bạch y, các loại gom lại một chỗ. Những người tuần canh bàn nói, nên trả lại cho ai trước? Có người nói, trước tiên nên trả lại cho các tỳ kheo. Nhà vua tin ưa Phật Pháp nghe được chắc hài lòng. Họ liền nói với tỳ kheo, các thầy có thể tự lấy y, bát của mình đi. Các tỳ kheo nhìn y, không nhớ rõ của mình, sanh nghi. Hoặc có vị nói đây là y của tôi, hoặc nói là không phải y của tôi, cho nên không dám lấy. Những người tuần canh hỏi, tại sao không lấy? Trả lời, tôi không nhớ y của mình, vì vậy không lấy. Người tuần canh nói, lần lượt ai nhớ thì lấy. Ngay khi ấy, các ngoại đạo bèn lấy y tốt của tỳ kheo. Vì tỳ kheo lấy sao nên phải lấy y xấu của ngoại đạo. Những người tuần canh biết Sa Môn Thích Tử đều mặc y tốt, mà nay lại nhận được y phục xấu của ngoại đạo, nên nói, các thầy là Sa Môn, có gì đặc biệt đâu. Hình tướng y của mình còn không biết, thì làm sao biết tâm của mình? Nếu biết hình tướng y của mình, thì ngoại đạo đâu có lý do gì mà lấy được y phục tốt của các thầy. Các tỳ kheo khi về đến chỗ Phật, đem việc này bạch lên Ngài. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo, hỏi, thật sự các ông không biết hình tướng y của mình phải không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách xong, bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào được y mới nên dùng ba loại màu để làm dấu, hoặc màu xanh, màu đen hay màu mộc lan. Nếu không dùng ba màu đó để làm dấu, ba vật đề. Nếu không làm dấu mà mặc, thì mỗi một lần mặc, một ba vật đề. Nếu không mặc, thì mỗi một đêm, một ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu y mới nhận được đã làm dấu rồi, thì không làm, không phạm. 78 La Mã. Dấu vật dụng của tỳ kheo. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ nhóm 17 tỳ kheo đem y bát và các đồ vật lạc vặt vứt bỏ lung tung, không thu dọn. Nhóm 6 tỳ kheo lấy dấu chúng. Khi nhóm 17 tỳ kheo biết mất, hỏi nhóm 6 tỳ kheo, vật, y, bát, đồ lặt vặt của chúng con như vậy, để chỗ này, ở chỗ kia, ai đem đi đâu? Trả lời, người đến đây chẳng phải là một, nên có chắc là không ai mang đi chăng? Liền hỏi, người vừa đến đây, họ đi hướng nào? Trả lời, họ đi bốn phương biết là nơi nào. Lúc ấy, nhóm 17 tỳ kheo tỏa ra bốn hướng đuổi kịp người vừa đến, rồi đi, liền hỏi. Tôi mất y bát, tọa cụ, ống đựng kim, có thể đem trả lại cho tôi. Mấy người ấy nói, thưa Đại Đức, tôi đến vì chánh pháp, chứ đâu đến để ăn trộm. Nhóm 17 tỳ kheo nghe những lời này rồi, xấu hổ liền trở về. Nhóm 6 tỳ kheo hỏi, rốt cuộc các ngươi có gặp được những người vừa đến không? Trả lời, có gặp. Hỏi, có được lại y không? Trả lời, không được. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo đem y bát ra và bảo, đây có phải y bát của các ông không? Trả lời, phải rồi. Các tỳ kheo thấy, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo, các ngươi có thật vậy không? Thưa thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào tự mình giấu y hoặc bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo khác, tất cả mọi dụng cụ sinh hoạt, hoặc sai người giấu, ba vật đề. Lại có tỳ kheo không thu cất y bát vật dụng của mình, các tỳ kheo không dám vì ông thu cất nên bị mất đi, do đó bị nghi, mang tiếng xấu, bèn nghĩ như vậy. Nếu Đức Phật cho phép chúng ta vì người thu cất đồ vật thì vị kia đã không bị mất và không đưa chúng ta đến việc mang tiếng xấu này. Họ đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo, nếu không vì cố ý giấu, vì người cất y mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào vì cố ý vui đùa giấu y bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo khác, tất cả mọi dụng cụ sinh hoạt hàng ngày hoặc sai người giấu, ba vật đề. Nếu giấu vật dụng của tỳ kheo ni, thức xoa mana, sa di, sa di ni cho đến súc sanh, đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni giấu vật của tỳ kheo ni, ba vật đề. Giấu vật của người khác, đột kiết la. Thức xoa mana, sa di, sa di ni giấu vật của năm chúng, đột kiết la. 79 La Mã. Giữ dục rồi hối. A. Duyên khởi. Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo có thế lực, các thiện tỳ kheo không có thế lực. Nhóm 6 tỳ kheo ngăn các thiện tỳ kheo yết ma, cho đến câu Đức Phật bằng mọi cách quở trách, như trong giới, như pháp đoán sự trước kia đã nói. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào khi tăng đoán sự như pháp giữ dục rồi, sau lại chỉ trích, phê phán, ba vật đề. C. Thích từ. Sau lại chỉ trích, tức là nói tôi không giữ dục như vậy. Nếu tăng không làm yết ma đoán sự, mà sao lại chỉ trích, thì phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. 80 La Mã. Phủ nhận yết ma. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, các tỳ kheo cần thứ y nào, thì chúng tăng đã cung cấp đủ, sau đó lại được thêm, hiện thành ba y cùng nhau bàn nói. Y này nên cúng cho ai? Có vị nói, trước tiên nên cúng cho Đức Thế Tôn. Có vị lại nói, trước hết nên cúng cho Đại Ca Diếp. Đại Ca Diếp thường được Đức Thế Tôn khen ngợi, lại nữa là bậc thượng tọa. Nhóm sáu tỳ kheo nói, trước hết nên cúng cho Cù Già Lê. Các tỳ kheo đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật hỏi các tỳ kheo, Ca Diếp có cầu y nhiều hay ít không? Thưa, Ca Diếp không cầu, có cho sau mới nhận. Nhân đó Đức Phật nói kệ, y này y vô dục, không cho người có dục. Người không điều phục ý, không nên mặc cà sa. Người đã lìa tham dục, thường nhất tâm nơi giới. Người điều tâm như vậy mới nên mặc y này. Đức Phật bảo các tỳ kheo nên đem y này cúng cho Ca Diếp. Họ liền vâng lời. Lúc ấy, nhóm sáu tỳ kheo nói như vậy. Nay các tỳ kheo xoay vật của tăng cho người mình quen biết. Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi nhóm sáu tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Bằng mọi cách, Đức Phật quở trách rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào nói như vậy? Các tỳ kheo xoay vật của tăng cho người quen biết, ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. 81 La Mã. Tịnh thí y rồi đoạt lại. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ tỳ kheo Đạt Ma nghĩ như vậy. Bạc Năng Đà trước đây đoạt y của ta, Đức Phật quở trách ta vì các tỳ kheo kết giới. Ta nói ông ấy phạm Tăng Già Bà Thi Sa. Ông ấy lại dùng pháp Tăng Già Bà Thi Sa không căn cứ hủy bán ta và dứt phần ăn của ta cho đến 3 ngày. Ta nên làm cách nào để trả mối hận này? Lại nghĩ như vậy. Ông ấy đối với ta tác tịnh thí y, ta không hoàn nó lại là đủ để trả mối nhục. Nhân đó không hoàn trả lại. Sau đó Bạc Năng Đà đến đòi y. Đạt Ma nói, trước đây thầy bố thí rồi, sau nay đòi lại. Bạc Năng Đà nói, ta tác tịnh thí, chứ ta đâu bố thí. Dù vậy, Đạt Ma vẫn không hoàn lại. Bạc Năng Đà bèn cưỡng bức đoạt lấy. Đạt Ma liền la lớn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe đều ra hỏi, chuyện gì la to vậy? Đạt Ma trả lời, Bạc Năng Đà đoạt lấy y của con. Các tỳ kheo trưởng lão quở trách Bạc Năng Đà, tại sao tịnh thí cho người không đáng tin để rồi phải đoạt lại? Lại quở trách Đạt Ma, người tịnh thí y, tại sao ngươi không hoàn lại? Rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi Bạc Năng Đà, ông là người ngu si, thật sự ông có tịnh thí y cho người không đáng tin hay không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Lại hỏi Đạt Ma, ông là người ngu si, thật sự người ta tịnh thí cho ngươi, ngươi không chịu hoàn lại, phải không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, không nên tịnh thí cho 5 hạng người này. Một là không biết nhau, hai là kém hiểu biết nhau, ba là chưa quen thân, bốn là không phải thân hữu hay đồng sư, năm là hay thay đổi. Không phải 5 hạng người này thì sau đó nên tịnh thí cho. Lại có 2 pháp không nên tịnh thí. Một là hay khen ngợi người, hai là hay tạo tiếng tốt cho người. Lại có 2 pháp không nên tịnh thí. Một là không thể vì người nhận trọng vật tịnh thí rồi bảo vệ như mình có. Hai là mình có trọng vật không thể tịnh thí, người kia cũng không hận. Lại có 2 pháp không nên tịnh thí. Một là không biết họ còn sống hay không. Hai là không biết họ còn tu hay không. Các tỳ kheo lại nghĩ, Đức Phật cho chúng ta tịnh thí, nên tịnh thí cho cha mẹ, anh em, chị em, rồi đem việc này bạch lên Phật. Đức Phật dạy, không nên tịnh thí cho bạch y, nên tịnh thí cho năm chúng. Có các tỳ kheo ở một mình trong phòng, có y dư không biết tịnh thí thế nào, đem việc này bạch lên Phật. Phật dạy, nên biểu hiện tác tịnh thí từ xa, hướng đến người ở xa mà tác tịnh thí. Nếu đối với ba y, cần trao đổi y nào, thì nên để trống vai bên hữu, cởi bỏ giày dép, quỳ gối, tay cầm y, tâm nghĩ, miệng nói. Y này là của tôi, gồm có bao nhiêu điều, nay tôi xin xả. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Sau đó mới nhận cái y dư, cũng như pháp trước, tâm nghĩ, miệng nói. Tôi có cái y này, gồm bao nhiêu điều, nay tôi xin thọ. Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Chiếc y được xả cũng nên tịnh thí, lại theo như pháp trước, thầm nghĩ, miệng nói. Đây là chiếc y dư của tôi, xin tịnh thí cho thầy, xin đến đó lấy dùng. Nếu không cần thay đổi người thọ, thì chiếc y dư kia liền nên tịnh thí như vậy. Pháp tịnh thí riêng, đến ngày thứ 11 lại phải như pháp trước, tâm nghĩ, miệng nói. Đây là chiếc y dư của tôi, đến nơi thầy lấy trở lại. Sau đó lại như pháp trước, thọ trì tịnh thí. Nếu đối với người tịnh thí thì nên tác pháp triển chuyển tịnh thí như trước, tay cầm y, nói như vậy. Đây là y dư của tôi, xin đối với trưởng lão, làm pháp tịnh thí. Tỳ kheo kia nên hỏi, y này của trưởng lão, tác tịnh thí đối với tôi nên đem cho vị nào? Trả lời, trong năm chúng, tùy ý ngài cho ai cũng được. Tỳ kheo kia, trưởng lão thọ tịnh thí, nên nói liền. Nay tôi cho thầy, nếu trưởng lão cần cứ đến vị ấy lấy dùng và nên bảo vệ nó cho tốt. Vị tỳ kheo thọ pháp tác tịnh, sau đó đem việc này nói với vị tỳ kheo được xưng tên. Tỳ kheo được xưng tên sợ phạm tội chứa y dư nên không dám thọ nhận, không biết phải thế nào, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Không nên nói với tỳ kheo được xưng tên, nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào đã tịnh thí y cho tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni rồi đoạt lấy lại, ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy, nếu cho y vị kia, sau đó xin lại, vị kia cho, mình nhận thì không phạm.